Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Năm 2025 là một năm đầy biến động về địa chính trị, thiên tai và sự thay đổi nhân sự ở các vị trí lãnh đạo quyền lực và ảnh hưởng quốc tế. Chúng ta cùng nhìn lại những khoảnh khắc quan trọng. Sam Dover và Phan Bách tường thuật.
Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas đang được duy trì tối nay.
Nhu cầu của trẻ em ở Gaza là vô cùng lớn.
Tôi được Chúa cứu rỗi để làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại.
Trong gần một tuần nay, lính cứu hỏa Los Angeles đã tham gia vào một trận chiến mệt mỏi trên nhiều mặt trận.
Chiến tranh Sudan là một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất trên thế giới hiện nay.
Tin nóng tối nay, Đức Giáo Hoàng Francisco, người đứng đầu Giáo hội Công giáo đã qua đời ở tuổi 88.
Năm 2025, chứng kiến thế giới chao đảo từ các cuộc khủng hoảng địa chính trị đến các thảm họa thiên nhiên với một thế lực tự nhiên đặc biệt đóng vai trò quan trọng trong nhiều diễn biến lớn nhất của thế giới.
The golden age of America begins right now.
Thời kỳ hoàng kim của nước Mỹ bắt đầu ngay bây giờ. Đối với công dân Mỹ, ngày 20 tháng 1 năm 2025 là ngày giải phóng.
Đúng vậy, ông Donald Trump, người luôn có những phát ngôn gây tranh cãi, đã trở lại chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ vào tháng Giêng và nhanh chóng bắt đầu thiết lập chương trình nghị sự toàn cầu.
Tôi luôn nói rằng thuế quan là từ đẹp nhất đối với tôi trong từ điển, bởi vì thuế quan sẽ làm cho chúng ta giàu có, nó sẽ đưa các doanh nghiệp của đất nước chúng ta quay trở lại.
Nỗ lực của Tổng thống nhằm áp thuế quan lên hầu hết các hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ đã châm ngòi cho các cuộc chiến thương mại với cả các đồng minh và các đối thủ địa chính trị và khiến những người như Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell lo ngại về một cuộc suy thoái.
Nếu việc tăng thuế quan mạnh mẽ đã công bố được duy trì, điều này có thể dẫn đến lạm phát gia tăng, tăng trưởng kinh tế chậm lại và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên.
Thế nhưng, chính cuộc chiến thương mại ăn miếng trả miếng với Trung Quốc mới đe dọa làm bất ổn nền kinh tế toàn cầu. Mỹ đáp thuế 145% đối với hàng hóa từ Trung Quốc, trong khi Trung Quốc đáp trả bằng thuế 125% đối với hàng hóa của Mỹ. Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn không ổn định vào tháng 6, nhưng ông Trump đã khơi lại cuộc chiến thuế quan vào tháng 10 bằng cách tuyên bố áp thuế bổ sung 100% đối với hàng hóa Trung Quốc. Đến cuối tháng 10, Tổng thống Trump đã đồng ý ký một thỏa thuận thương mại với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giảm thuế quan đề xuất đối với hàng xuất khẩu Trung Quốc xuống còn 47% và bảo đảm Mỹ tiếp cận rộng rãi hơn với khoáng sản đất hiếm của Trung Quốc. Tại cuộc họp, Chủ tịch Tập Cận Bình nói rằng căng thẳng thương mại là điều dễ hiểu, nhưng luôn phải được giải quyết.
Do điều kiện quốc gia khác nhau, chúng ta không phải lúc nào cũng đồng quan điểm với nhau. Và việc hai nền kinh tế hàng đầu thế giới thỉnh thoảng có những mâu thuẫn là điều bình thường.
Ông Donald Trump cũng nỗ lực xây dựng hình ảnh bản thân trên toàn thế giới như một người kiến tạo hòa bình trong thế giới ngày càng bị tàn phá bởi chiến tranh. Chỉ số hòa bình toàn cầu năm 2025 của Viện Kinh tế và Hòa bình cho thấy chiến tranh đang gia tăng với mức độ quân sự hóa tăng 2,5%. Họ xác định 59 cuộc xung đột giữa các quốc gia đang diễn ra, nhiều nhất kể từ khi kết thúc Thế chiến thứ hai và nhiều hơn 3 cuộc so với năm 2024. Trung tâm con số cuộc xung đột này là đồng minh thân cận của Mỹ, là Israel đang vướng vào cuộc xung đột ở các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, Lebanon, Yemen và Iran. Sau 2 năm tàn phá ở dải Gaza, một thỏa thuận ngừng bắn do Tổng thống Mỹ đề xuất đã được ký kết vào ngày 10 tháng 10, chấm dứt phần lớn bạo lực trong cuộc chiến Israel và Hamas.
Chúng ta đã chấm dứt chiến tranh ở Gaza và thực hiện trên phạm vi rộng lớn hơn, đã tạo ra hòa bình. Và tôi nghĩ đó là một nền hòa bình lâu dài, hy vọng là hòa bình vĩnh cửu, hòa bình ở Trung Đông. Chúng ta đã bảo đảm việc thả tất cả các con tin còn lại.
Theo các cơ quan y tế địa phương, hơn 69.000 người Palestine đã thiệt mạng và 170.000 người bị thương do cuộc tấn công của Israel vào Gaza, với nạn đói được tổ chức IPC, tức phân loại giai đoạn an ninh lương thực tích hợp, tuyên bố vào tháng 8. Sau thỏa thuận ngừng bắn tháng 10, bà Emma Maspero, quản lý cao cấp về tình trạng khẩn cấp của UNICEF cho biết nhu cầu của người dân Gaza là vô cùng lớn lao.
The needs of children in Gaza are just enormous, whether it be from clean water.
Nhu cầu trẻ em ở Gaza vô cùng lớn, từ nước sạch, nước uống, vệ sinh để tránh lây lan dịch bệnh, đến các cơ sở y tế căn bản và hỗ trợ dinh dưỡng. Chúng tôi thấy rất nhiều trẻ em bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng, cấp tính.
Liên Hợp Quốc ước tính rằng khoảng 92% tổng số nhà tại Gaza, độ 436.000 ngôi nhà đã bị hư hại hoặc hóa hủy, và từ 55 đến 60 triệu tấn gạch vụn đang bao phủ vùng lãnh thổ này. Trong đó một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo do xung đột gây ra tàn khốc nhất trong thời gian gần đây là cuộc nội chiến ở Sudan. Cuộc nội chiến kéo dài 2 năm rưỡi giữa quân đội Sudan và nhóm bán quân sự lực lượng hỗ trợ nhanh đã tàn phá đất nước 50 triệu dân và làm bùng phát lên chiến dịch giết người nhắm vào sắc tộc tại vùng Darfur phía Tây. Rina Gulani, giám đốc điều hành của Plan International, đã nói chuyện với SBS từ Sudan vào tháng 10, nêu rõ quy mô của sự đau khổ.
Có sự bạo lực cực đoan nhắm vào trẻ em và đặc biệt là các bé gái. Có rất nhiều bạo lực tình dục, đến mức người ta nói đó là một vũ khí chiến tranh. Người dân đang chạy trốn để tìm nơi an toàn. Vì vậy, họ bị di dời trong nước. Tổng cộng có khoảng 12 triệu người. Có người đang chết đói. Thực sự có người đang đối mặt với nạn đói. Và nhiều người khác sẽ rơi vào tình trạng đó nếu chúng ta không khẩn cấp cung cấp lương thực cho họ.
Vào tháng Giêng, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra một tuyên bố cáo buộc lực lượng hỗ trợ nhanh RAF phạm tội diệt chủng trong khu vực giữa một chiến dịch bạo lực bộ lạc trong các cộng đồng. Nathaniel Raymond là người đứng đầu phòng thí nghiệm nhân đạo Yale, nơi đang điều tra các vụ thảm sát trên khắp Sudan.
What is this? Is this genocide? Yes. But it's not just genocide. This is the final.
Đây là cái gì? Có phải là diệt chủng hay không? Đúng vậy, nhưng nó không chỉ là diệt chủng. Đây là trận chiến cuối cùng để hoàn thành cuộc diệt chủng Darfur, bắt đầu từ 20 năm trước. Quy mô giết chóc, mức độ bạo lực cực độ chưa từng thấy trong đời của tôi.
Lực lượng hỗ trợ nhanh phủ nhận mọi cáo buộc diệt chủng. Trong đó tại Ukraine, đây là một năm chiến tranh đặc biệt, chết chóc và tàn khốc với việc quân đội Nga xâm lược, tiến chậm chạp về lãnh thổ phía đông và tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu trên khắp đất nước. Sau hơn 3 năm rưỡi chiến tranh, tương lai đang trở nên ảm đạm đối với những nỗ lực của Ukraine trong việc đẩy lùi lực lượng quân sự Nga đang tiến công và họ đã phải chịu những tổn thất nặng nề trên đường đi. Phái bộ giám sát của Liên Hợp Quốc tại Ukraine đã báo cáo có 12.062 dân thường thương vong trong 10 tháng đầu năm 2025, tăng 27% so với năm 2024. Và khi Tổng thống Volodymyr Zelensky tìm kiếm giải pháp ngoại giao để chấm dứt chiến tranh, ông lại tìm thấy một đồng minh kém tin cậy hơn ở Tổng thống Mỹ đương nhiệm.
Hiện tại, ông đang ở trong một vị thế không tốt. Ông không nắm giữ các quân bài. Với chúng tôi, ông sẽ bắt đầu nắm giữ các quân bài.
Chúng tôi không chơi bài. Tôi rất nghiêm túc, thưa Tổng thống.
Ông đang chơi bài. Ông đang đánh cược với sinh mạng của hàng triệu người.
Mặc dù quan hệ giữa các nhà lãnh đạo đã được cải thiện kể từ đó, tiến sĩ Jessica Zernauer từ Đại học Flinders nói với SBS rằng dường như Ukraine khó có thể giành lại tất cả lãnh thổ đã mất trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.
Tổng thống Putin sẽ không rút quân khỏi lãnh thổ mà họ đã chiếm được, trừ khi đó chỉ là những phần rất nhỏ và chỉ đổi lấy thêm lãnh thổ ở, ví dụ như Luhansk và Donetsk.
Trên khắp thế giới, một làn sóng các phong trào phản đối do thế hệ Z dẫn đầu đã lan rộng sau các cuộc nổi dậy do sinh viên lãnh đạo năm 2024 ở Bangladesh. Từ Mông Cổ đến Maroc, Madagascar đến Peru, Mexico đến Đông Timor, các cuộc biểu tình do giới trẻ dẫn đầu đã lan rộng toàn cầu, lật đổ các chính phủ và nắm giữ các đòn bẩy quyền lực. Có lẽ không ví dụ nào gây sốc hơn phong trào phản đối bùng nổ vào tháng 9 ở Nepal được thúc đẩy bởi lệnh cấm các nền tảng xã hội và cáo buộc tham nhũng tràn lan của chính phủ.
Chúng ta đang chứng kiến tương lai.
Mọi sự tham nhũng trong nước, từ cấp địa phương đến cấp liên bang, tất cả sinh viên Nepal đều chán ngán với nạn tham nhũng rồi.
Những người biểu tình chủ yếu là thanh niên đã tràn xuống đường phố Kathmandu và đốt cháy tòa nhà quốc hội cùng với một số nhà lãnh đạo chính trị hàng đầu của đất nước, nhưng đã bị lực lượng an ninh Nepal trấn áp bằng vũ lực. Ít nhất 72 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình, trong đó ít nhất 34 người chết vì vết thương do đạn bắn, theo xác nhận của báo cáo khám nghiệm tử thi do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình đã nhanh chóng thành công, buộc lệnh cấm xã hội phải được dỡ bỏ. Thủ tướng Khadra Prasad Oli phải từ chức và Hạ viện Nepal phải giải tán chỉ trong vài ngày. Nepal dự kiến sẽ tiến hành tổng tuyển cử sớm vào ngày 5 tháng 3 năm 2026. Và vào tháng 4 năm 2025 tại Vatican, thế giới lại một lần nữa thay đổi.
Kính thưa anh chị em, với nỗi buồn sâu sắc, tôi phải thông báo về sự ra đi của Đức Thánh Cha Francisco.
Được biết, Đức Giáo Hoàng Francisco, vị giáo hoàng dòng tên đầu tiên và là vị giáo hoàng đầu tiên đến từ Nam Mỹ, đã qua đời sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật vào ngày 21 tháng 4, một ngày sau Chúa Nhật Phục Sinh. Sự kiện này đã gây chấn động cộng đồng Công giáo toàn cầu, với 1,4 tỷ người và hàng trăm nghìn người từ khắp nơi trên thế giới đã đến Vatican để bày tỏ lòng kính trọng.
Chúng tôi thực sự rất buồn về điều này. Chúng tôi từ Úc đến đây. Chúng tôi hy vọng có cơ hội được gặp Ngài. Nhưng sau đó chúng tôi mới biết tin. Khi đến đây, điều đó khiến tất cả chúng tôi vô cùng đau lòng.
Sau hai ngày thảo luận tại Mật nghị Hồng Y, các Hồng Y cử tri đã chọn Hồng Y Robert Prevost kế vị Đức Giáo Hoàng Francisco. Vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên, Hồng Y Prevost, từ đó được biết đến tên gọi là Giáo Hoàng Leo thứ 14. Trong bài phát biểu nhậm chức trước giới truyền thông, ông kêu gọi một thế giới tò mò, không định kiến và cởi mở với sự hiểu biết mới.
Hãy loại bỏ mọi định kiến và oán giận, sự cuồng tín và thậm chí cả lòng thù hận trong giao tiếp. Hãy giải phóng nó khỏi sự hung hăng. Chúng ta không cần giao tiếp ồn ào mạnh mẽ, mà cần một giao tiếp có khả năng lắng nghe và tập hợp tiếng nói của những người yếu thế, những người không có tiếng nói.
Năm 2025 cũng là năm đáng lo ngại về thiên tai và cuộc khủng hoảng khí hậu ngày càng trầm trọng. Năm bắt đầu với những vụ cháy tàn khốc ở Los Angeles và miền Nam California.
Ngọn lửa cao khoảng 9 đến 12 mét và chúng tôi nghe thấy tiếng nổ lách tách, nghe như một chiến trường. Thực tế đã có hai vụ nổ lớn làm rung chuyển mặt đất.
Hơn 7.500 lính cứu hỏa và tù nhân đã làm việc với sự hỗ trợ của máy bay trực thăng để dập tắt những đám cháy chết người. Theo một nghiên cứu Đại học Boston, các đám cháy đã thiêu rụi hơn 23.000 hecta và 16.000 công trình, ước tính đã giết chết 440 người. Ở một diễn biến khác, các nhà nghiên cứu từ Đại học Hoàng gia London cho biết đợt nắng nóng khắc nghiệt trong mùa hè ở châu Âu đã cướp đi sinh mạng của khoảng 16.500 người. Hàng chục cơn lốc xoáy và bão cũng gây ra thiệt hại nặng nề trong năm 2025, trong đó bão Melissa là cơn bão mạnh nhất và gây thiệt hại nặng nề nhất trong năm. Cơn bão đã càn quét vùng biển Caribe, khiến ít nhất 96 người thiệt mạng và hàng chục ngàn người phải di dời trên khắp Jamaica, Cuba và Haiti.
Hôm qua kinh khủng lắm, khủng khiếp, đáng sợ. Chứng kiến nhà cửa bị ngập lụt, thật là đáng sợ. Tôi và con tôi đều sợ. Mực nước dâng lên đến gan eo luôn. Họ phải vác phá cửa vào nhà để cứu tôi đó.
Các nhà khoa học cảnh báo những sự kiện này chỉ sẽ trở nên nghiêm trọng và tàn phá hơn với công cụ theo dõi hành động khí hậu độc lập. Dự báo thế giới sẽ nóng lên 2,6 độ Bách Phân so với thời kỳ tiền công nghiệp vào cuối thế kỷ này. Họ cho rằng sự gia tăng này có thể dẫn đến sự kết thúc của nông nghiệp ở Vương quốc Anh và phần lớn châu Âu, mực nước biển dâng cao, nắng nóng chết người và các thảm họa thiên nhiên ngày càng tồi tệ hơn. Năm nay đã gần khép lại cuộc họp thượng đỉnh khí hậu COP30 vào tháng 11 ở Brazil, nơi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo về những gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu thế giới không nhanh chóng hành động để hạn chế lượng khí thải carbon.
Nắng nóng và nạn đói gia tăng, thiên tai và di dời dân cư gia tăng và nguy cơ vượt qua các điểm bùng phát khí hậu cao hơn gây ra thiệt hại không thể khắc phục. Các cộng đồng ở tuyến đầu cũng đang theo dõi và hỏi chúng ta còn phải chịu đựng đến mức nào nữa. Họ đã nghe đủ lời bào chữa rồi. Nay họ yêu cầu có kết quả.
like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.